Thì cái hôm mà cha sờ lên đầu cha cũng có nhắc phải buông bỏ, và cha cũng nhắc cái này, cha cũng có nói không đó. Rồi thì cha cũng dồn cái chỗ đó để chút giải nó chạy về đây rồi đó, giải cho nó xẹp bớt. Nhưng mà xẹp bớt rồi phải tránh cái cảnh mà sân si, phải tránh cái cảnh mà giận hờn, tránh cái cảnh mà linh tinh cãi ra. Con cô này cô bướng bỉnh lắm con. Bướng lắm, cha biểu đừng làm cái đó, lén lén ở dưới này đi làm nhau đó, chạy đi. Mua cái này cái kia ăn mày không đó. Mà cha biết ba cái đồ đó nó đọc, cha nhắc rồi, cha biểu thôi, thấy không, ở nhà ăn cái gì đó miễn kiếm cái đồ bổ dinh dưỡng thôi, đỡ đỡ vậy đi, thấy không con. Mà kỹ một chút thì coi cái gì đáng thì mình mới ăn, linh tinh ra ăn theo cái kiểu thích khẩu nghe không, chạy đi đó. Nó đọc tối là một chuyện, chuyện thứ hai là cái gì con biết, cha kêu không đi truyền dịch, cũng muốn cái ý động muốn động đi truyền dịch ở ngoài. Cha nói không, cái này con không được, là con không đi. Vậy là thấy không, cha ở trên công chuyện thì nó ở dưới này, nó lặng lẽ nó chạy nó đi, à nó nghĩ theo cái kiểu của nó biết nó đi ở ngoài gì đó, nó đi đi truyền dịch về là nó buồn ra, con thấy chưa đó. Vì sao linh tinh vậy cái cha đó, đem cái đồ gì ở ngoài vô, nói về mặt vật chất thấy không, đem những cái thứ mà vật chất mà nó hại và nó kỵ với cái bệnh của nó, từ thức ăn thức uống cho tới cái gì đó, thấy không, như cái chuyện truyền dịch à, là cái chỗ vật chất. Rồi về mặt tinh thần tâm lý lại đem cái đầu độc hại vô, nghe điện thoại cái gì đó, nghe nói cái gì đó giận hờn giận cái này cái kia đó, con cháu ở bên đó hoặc là nghe cái chuyện ở đâu đó cái gì đó là tức giận, là con thấy chưa, là đem cái độc tố và tinh thần, hai cái này là hai cái điều tối kỵ cho cái bệnh của mình. Con thấy chưa, bị vậy mà linh sinh tái đi tái lại, con thấy không, có cứu một kỹ mà hưởng được một chế độ của con trị liệu mà bạc tỷ thế gian mua đâu có, mà để hủy hoại như thế, sai phạm như vậy đó. Con thấy không, cho nên phải trách mình chứ, bây giờ phải tự trách nó phải tự trách nó. Bây giờ làm sao đây, con thấy chưa đó, cái mồi nó bùng ra nó nặng rồi, do đâu mà nó coi cái chuyện bên trên giúp nó như một cái tiện nghi phi vậy. Vì nó ngồi kế cha đương nhiên cha phải giúp vậy thôi, hả con. Mà cái này đâu có đúng, giúp thì cha xét mà cũng đã thứ tha, mà cũng đã can thiệp, mà cũng đã xét này nọ, nhưng rồi con biết phải không, như cha nói đó, nó phạm nhiều sai lầm thì cha làm sao đó, phạm vào những điều cấm kỵ, thứ nhất là nguyện hứa thì mình cần không làm đúng, là cái con thấy chuyện thấy không, thưa với bên trên vậy thì hỏi con làm sao với luật trời đây, cha làm sao can thiệp đây? Nếu con cải tạo tốt, con sửa mình tốt, con cương quyết cải sửa thì bên trên dồn xuống cũng liệu cho con. Còn cái chuyện hiểu không đó, về mặt tinh thần rồi về mặt này kia khi nó ăn uống thấy không? Voi thẳng như con, thích cái gì là làm,
thích cái gì là ăn,
biết là đọc cứ ăn
đó,
thích khẩu là cứ ăn. Như vậy đó mà cha ngăn thì ở như này lẻn lẻn đi kiếm cái đồ gì. Cha cũng hiểu lục căn lục cần, nhưng con thôi, mình phải ráng trị mình chứ, mình đã tới nạn rồi, tới chỗ bị đọa rồi, mà rồi mình không biết giữ làm sao đây con. Mình phải đi tới chỗ tự cứu mình, biết nghĩ thì bên trên mới cứu mình chứ. Con đã cứu rồi, rồi bây giờ mình phải nỗ lực bản thân vậy đó. Cho nên rồi cha xót xa hết sức con coi. Nhiều khi nó đau, nó bị hành, nó đau đớn cái xác thân nó, cha cũng xót xa quá. Con coi ngồi một mình với cha như vậy, nó mà đau bệnh như vậy cha hết sức cực chứ đâu phải. Trước đây cha cũng cực, nó thẳng với con, nó ngồi với cha, cha cũng đâu có để nó hầu hạ gì xác thân cho nhiều. Chỉ có khi việc này việc kia thì cho nó chạy ra ngoài. Con coi hả, nếu mà nói lo cho hầu cho sắc cha, sự cho sắc thân cha, thì nó thẳng cha tự phục vụ lấy mình hết cho con hầu hết. Chỉ có mỗi gì nè, trưa, buổi trưa nó nấu một miếng gì cho cha một chút, ví dụ như một miếng phở gì ăn liền đó, một chút nước dùng đó để ăn phở vậy thôi. Buổi trưa cha ăn gì, sáng thì cha ăn một số thức gì, ví dụ như đó có spirulina thì ăn, còn không thì ăn bột dưỡng sinh gì đó, hay bột mè, hay bột mè đen, hay là bột ngũ đậu hay cái gì đó, một tí trái cây được chút vậy cha ăn sáng. Trưa thì cha ăn một miếng, nó chỉ nấu vậy thôi, một miếng buổi trưa giản dị rồi, phải không? Chiều thì cha ăn cháo rồi, mà nồi cháo đó nấu mấy ngày, mà nồi cháo đó nói thật với con, phải không? Đó là cái gì con biết không? Là từ cái gạo lứt, mà gạo lứt đó cha nấu, cha tự nấu nè, cha nấu cha lấy nước, gạo lứt rang đó con, cha nấu cha lấy nước để cha uống như trà gạo lứt vậy đó. Còn cái xác đó cha ăn cháo thì cũng pha một tí ở trong đó, nó có nấu chút cháo trắng gì đó thì có pha, cha pha ngay ở trong cái gạo lứt đó cha ăn đó. Còn có khi không có cái cháo trắng đó thì phần lớn gạo lứt đó, cái xác gạo lứt đó cha lấy cha ăn, là cha tự nấu đó con. Chứ cô này cổ đâu có chịu ăn gạo lứt. Gạo lứt ăn không ngon, nó sảm. Bởi vì cha nói hả, cái thằng Phạm Gia Từ tội nghiệp ưa đánh email về biểu cô Điệp phải nấu gạo lứt ăn nghe không, để dưỡng sinh. Cô này than nói mệt đau bệnh quá đứng không có nổi để nấu. Cha nói nó có đứng nổi nó cũng hồi lành mạnh, nó cũng có chịu ăn mà đâu có chịu nấu. Con biết vậy đó, có sẵn đó chứ, cha phải tự nấu nước gạo lứt này cha uống mỗi ngày. Sáp đó cha làm cháo cha, rồi mấy cái thứ đó cô này cổ đâu có chịu ăn. Chứ đừng có nói là cổ rồi đứng không nổi để mà nói nhau đó, ai cũng không thích ăn. Bây giờ thì thiệt là đau quá đứng không nổi, nhưng mà nếu cổ quyết ăn cha cũng cho đứng nổi để mà nấu ăn. Nhưng mà cô này cổ chê, cổ đâu có chịu ăn, bây giờ có sẵn để mua về ăn cũng không thích ăn. Cô này có cái chỗ này nè, ăn cái chuyện thích khẩu, mình thích ăn cái đó mới ăn. Sáu cái chỗ đó là không chịu ăn, biết nó độc cũng ăn, mà biết nó bổ dưỡng không thích ăn là không ăn. Con thấy cái đó rõ ràng là những yếu tố để làm nên bệnh hoạn hay không. Vậy cho nên cha thì ăn ít, mà ăn chỉ vậy thôi, Chiều là cho ăn cháo như vậy với một ít dưa móng chai đó con, dưa muối chai đó, vậy thôi đó. Hoặc một ít thức mặn mặn đó để ăn, nghĩa là cái thứ mà để chai đó mà nấu mặn mặn vậy đó đó, chút vậy vậy thôi, có một chút dưa muối là được cho ăn cháo vậy thôi, trong lúc cơm mà từ cái xác nổi
thì mỗi ngày cho cũng ăn vậy chứ đâu có đợi mà cha lo cho cha, cha nói thẳng cho tự phục vụ chứ cha không đòi tôi này phục vụ. Mà ngồi ở cái nhà này cha nói thẳng nha, nói chuyện mà phục vụ cho cha mà cho riêng cái phần thân cha là hầu như chẳng có gì, chỉ nấu một miếng vậy thôi đó con, còn tất cả cái gì là cha tự phục vụ lấy hết. Cha nói thẳng nha, chứ đâu có phải là cha đòi hầu hạ gì, cha chỉ muốn phải lo tu hành cho đàng hoàng cho chồng mà chưa làm cho chồng luôn. Thành ra cái lỗi lớn nhất là với cha, nghe không con, cái tội lớn nhất là với cha, với cái công cứu giúp độ, phải không, độ hành cho đó, nhắc nhở mà trợ duyên mà làm bao nhiêu điều cho ta không muốn. Nói thẳng cái lỗi lớn nhất là đối với bên trên, nghe không, đối và với linh hồn thì cũng như mặt hữu hình đối với cha đó, nghe không. Cho nên cái đó là phạm vô lực tới luật trời đó con, chứ không phải không. Vì những gì cha dạy cha kêu làm thì không, không. Những gì cha biểu phải cấm, phải trị mình, phải lo tu thì nhiều khi vì cái sân si nóng nảy nhiều cả mà sai phạm, mà sai phạm tới độ phải không, mà nó vung ra như vậy là không biết phạm luật đó. Vậy đó, mà cha có cho hay trước cho hay không, bao nhiêu lâu nay nhắc dài dài, miễn thấy đâu đó là nhắc liền, từ chuyện ăn uống cho tới chuyện mà đối nhân xử. Con biết nhiều khi vậy nói một miếng gì chạy đi ra ngoài tới 10 giờ đêm mới về, chứ đâu có phải ngồi đây mà hầu hạ gì cả đó. Cha ở nhà cha tự cha lo cho phục vụ lắm đó, mà rồi cũng còn mà tưởng đâu đi ra ngoài đem về một mớ rác rửa, giận hờn, giận người này giận kẻ kia, buồn bất mãn cái nọ cái kia, con qua vậy làm sao yên trí để mà tu đây, bị vậy đó con. Cha nhắc đó, tội nghiệp hết sức, giận hết người này kẻ kia, con mà cũng phước lớn đó là còn quý, còn nghĩa là còn vui với con đó nha. Đó đó nha, chứ còn nữa hả, nếu mà con ngồi ở tại bên đây mà gặp tường đây cũng không biết giận hờn lúc nào, mà chắc rồi giận rồi nghiệt ngã lúc nào đây đó. Còn chưa mà còn vui với con đó nha ông. Cho nên cũng nhờ vậy mà cái duyên mới đây đó, tánh tình vậy đó con. Ra ngoài thì gặp người này kẻ kia giận hết người này kẻ kia, về thì thôi, nghĩa là buồn bực hoặc là cự nội cái này cái kia, nói thiệt mấy tàu chở không hết. Mà rồi cha phải chịu đựng cái này, rồi cha nhắc cha dạy, mà cha nói buông bỏ mới được, mình như vậy làm sao mình tu. Ngồi với cha mà không hiểu cái chỗ đó thì rất kẹt, hả con. Đó, ngồi ở trong cái cửa đạo rồi đó, vậy bí vậy thôi. Cho nên cha nói hả, tới khi mà bung lên thế này là cũng biết phải luật trời nó đánh, nó đánh nó xử. Mà vậy cha xót xa rồi cũng có can thiệp, mà cô này con coi buông bỏ được là sống, buông bỏ được là mình đã nuôi từ trước, từ hôm trước rồi. Nói thẳng với con, cha đã lo là kiếm như vậy mà hồi phục rồi, mà con coi lình xình hết chuyện này tới chuyện kia,
cứ giận hờn, cứ này kia nghe điện thoại cái nọ cái kia, cứ giận hờn ức giúp ức cái nọ kia, ngủ không được, rồi nó hành lên, nó đào lên đó. Ê, vậy đó con. Cho nên rồi hả, nó bung ra rồi bây giờ nó đau cái ở phía sau này, không biết không có đau đó. Hành cái này là cái gì vậy, thấy không? Sân si cố chấp giận hờn mà lỗi bên trên hứa cái cầu buông bỏ chưa làm được đó, thấy không? Đó, nó làm vậy mà cha cũng giữ cho nó con, nó muốn bung lên trên cái này lại đó. Rồi nhiều khi cũng cứ là cái giảm đau để tổng vô mà cái đồ nó độc tố không, thì rồi nó muốn bung lại, con biết không? Cha mà không giữ cho là con biết nó nhức đầu như điên ở trên này. Cái đầu phải chết, con biết cái đồ này mà nó nhức đầu, nó nôn ói, nó hành dữ lắm, mà cái này nó đỏ, nó nhức đầu, nó dữ dội mà nôn ói rồi bắt ma nữa. Cứ như mù thọ, nghĩa là nó cứ những cái đâu có phải chơi con, mà còn xấu mà còn như vậy là con biết cũng có đỡ cho nó rồi, nghe không? Mà còn giận hơn, còn muốn là cha phải giải hết cho mà hết liền vậy đó, mà bản thân mình thì không chịu nổi lên cố gắng. Con coi vậy để làm sao đi đó, cha cũng cực hết sức. Con coi đó, lúc mà nó đi ra ngoài, cha ngồi đến một mình, cha tự lo nhà cửa hết. Nói ngay cũng có cái đứa mà của gia đình của bà cụ, con trong nhà đó con, là cũng như qua người em của Kim Thân. Thì đó, không có điệp thì nó một tuần nó về mấy ngày, 4-5 ngày tùy theo. Còn nếu không có điệp, nó phấn đấu mỗi ngày, nó chạy về, thí dụ vậy. Mỗi trưa nó chỉ chạy về được có 1 tiếng đồng hồ, tại vì nó phải đi làm tới 3 suốt, thành ra nó không thể khác mà tụi nghiệp ở xa ở dưới cái chạy lên. Thì chạy lên lo tưới cây rồi chút đỉnh, vì những cái chuyện đó cha không tiện, thì nó phải chạy lên nó lo giúp. Rồi nhiều khi mà còn chút đỉnh thời gian thì nó soạn, nó vô nó làm chút gì đó, thấy không? Một miếng là ăn liền đồ gì đó chút về buổi trưa đó, còn không kịp thì thôi chạy vậy. Mà không có cái gì tiện thì thôi cha một miếng cháo vậy, con thấy vậy, phải không? Nhà cửa là cha liệu lo toan hết trơn hết trọi, cha làm sẽ biết như thường cho con. Con thấy chưa, làm ông được, làm thanh được, ngồi ngay được, ngồi dưới được, ngồi dưới đất được, cho con. Quan cảnh nào cũng vậy hết, cha phải nghĩa là tu bằng ứng biến, thấy không? Từ duyên trọ hành vậy thôi, cha sẵn sàng vậy. Vì ở trong cái tư thế mà khép cửa đó, cha chịu cực như thường đó, vừa lo việc của bên trên rồi vừa đó vì cảnh vậy, cha cũng chịu, cha cũng lo. Con thấy chưa? Con biết nhà này cha cũng sắp chết hết rồi chứ, phải không? À, đó, từ ở tinh hầm tâm nha con, ở cảnh đó đó nha. Mà cô này cha cũng đâu để cực như công chúa ngồi trên đó nha con, chứ không phải là cực đâu. Cực là cha chịu cực, nghe không? Cha cũng nương cái sắc và cái phàm tánh, rồi lục căn lục trần, nghe không con? Đó, cha cũng cho nó nghĩa là nó thoải mái ngồi ở trên đó, thấy không? Cũng có công có chuyện này kia, ngồi chơi với lãnh đạo trên đó không. Từ những ngày đầu mà điệp lên trên hầm tân thì thật ra lên đó thì cũng là một cái lạ duyên của điệp, nói con đại duyên. Mà cha thì với bên trên thì cũng nhìn thấy được, nhìn cái duyên cũng như cái cảnh
cảnh là không còn cha mẹ nữa để lo. Lúc đó là cha mẹ đã mất rồi, không còn cha mẹ để lo, không có chồng con để lo, không phải nuôi anh chị, không phải lo cho anh chị. Thì cái cảnh, cái duyên của Điệp là thuận tiện để đi vào đường đạo đó. Mà lúc đó Điệp ở bên ngoài, nghĩa là trước đó thì đi làm công nhân mà cũng cực khổ lắm. Vì sau 70 năm thì cũng cực khổ, mà cũng coi như là vất vả, tất bật, thấy không? Rồi mất việc đó, giai đoạn mà gặp cha mất việc, thì đó là cái duyên để chuyển động được lên trên đó. Thì nói là chọn có căn, có duyên cảnh đó. Nhưng mà tánh khí của được thì thôi, chúng con phải biết bướng bỉnh lắm, khó chịu lắm. Bước vào đường đạo, cái gì một chút xíu không vừa ý là bất mãn, là phản ứng có cái chỗ đó. Cha cũng nhắc nhở rất nhiều, thấy không? Mà ngồi ở trên đó, cha cũng biết là vì, thấy không, nương vào cái phàm tánh lục căn lục trần, cho nên cha cũng để cho sung sướng lắm. Lên thì thực ra không có biết cơm, nấu cơm nước, nấu cơm thì thành ra là cháo cháo lọ đó, không biết nấu cháo sống, nấu cơm thành cháo sống. Còn chụp hình thì cũng không biết gì, cha phải chuyển từ từ tới cái chỗ mà sau này biết nấu nướng chút gì đó là tiến bộ lắm. Và chụp hình được nổi tiếng đẹp ở trên đó thì cũng là một cái sự chuyển cho mình, thấy không? Khổ nổi ngồi trên đó thì sướng lắm như công chúa, chơi giao lưu thì với lãnh đạo, thấy không? Muốn đi lúc nào thì đi, đi ra vào trại như là cán bộ cao cấp, ngồi xe hơi của lãnh đạo, đi làm công trình ở trên đó đó con, là chiến, phải không? Ngồi xe của ông người, ngồi chiếc xe riêng mà để đi di động đó, chiến vậy đó con. Để là thực ra ông trưởng trại trong đó thì rất là quý bố, rất quý cha, đúng không? Cha được ông trưởng trại quý, và đồng thời cha cũng mượn cái cảnh lúc đó cha cũng lo cái công trình ở trong đó, thì được cũng có duyên để lo cái công trình này. Thành ra cái cảnh của được trong đó thì nói thẳng là vừa ý, coi như là không có cái gì để mà được, nghĩa là coi như là trước hết sức trước, vừa được có cơ hội lo cái công trình đạo, vừa được cái cảnh mà cha cũng chuyển cho, thấy không? Như là công chúa thế này đó, như là công chúa. Cha thiếu cái gì, cha khó cái gì thì cha chịu, chứ còn cha cũng cho Điệp với lại Phi với lại Duyên, hai đứa đó cũng có mặt trên đó là ba đứa để mà làm công tác đó. Thì Phi với Duyên thì lo việc nhỏ, việc trong nhà gì đó, còn Điệp thì chụp hình đó. Thôi có cái cảnh như thế mà hai đứa nhỏ nó cũng phò Điệp dữ lắm, chứ không phải không đâu nha, nó phò lắm đó. Nhưng mà Điệp tại khó tánh lắm, còn khó chịu lắm đó. Thành ra nói thẳng là Điệp không ngồi được với ai, không ngồi mà nói chuyện mà giao lưu lâu dài với ai được. Bao giờ cũng bất mãn, bao giờ cũng giận hờn, bao giờ cũng có cái gì để chắc nữa. Khó tánh như vậy, thành ra ngồi với mấy đứa nhỏ thì quét quét la giận hờn rồi gây rồi la đủ thứ chuyện. Mấy đứa nhỏ nó cũng khổ tâm lắm, nó cũng sợ hãi dữ lắm, mà nó cũng ráng, nó cũng chịu chứ không phải không. Tụi nó cũng theo đời mà, nó cũng lên trên đó là để nó lo việc ở trên đó cho nó công quả thôi. Nó cũng chạy lên nó ngồi đó, nhưng mà cũng khổ tâm lắm, bị khó tánh lắm đó con. Nóng tánh dữ lắm, giận hờn nóng tánh, oai hầu như giận hờn thường xuyên như thế. Cha cũng nhắc nhở, có biết không? Cha nói, coi chừng, phải không? Bệnh từ tánh sanh. Ngồi ở trên hồng tân một thời gian ngắn, rồi giận hờn này kia cái nọ, là lập tức nổi, nổi ngay cái hạch ở trên cổ. Nổi ngay từ lúc đó chứ không phải là sau này mới nổi nha con. Nổi một hai cái như thế. Mà mỗi lần như vậy là ta chỉ liền, mỗi lần la mà giận dữ mà nghĩa là kêu bằng các ngôn la nói dữ dằn thì lập tức nổi. Cha chỉ cho thấy, cha nói con thấy không? Đó, con nóng tính, con giận dữ, con la lối, lập tức là có hậu quả liền, nó phát liền. Cái này là từ cái nóng tắm này. Đó, cái lửa trong người nó hóa ra, nó chuyển lên, thấy không? Và nó phá, nó làm nó sao? Mà mỗi lần sau khi mà giận dữ la lối là có cái hạt nữa. Đó. Thì cha cũng lập tức nghe ông khuyên con bình tâm, rồi cha kêu uống nước, nghe không? Rồi thì cứ nghĩa là bình tâm trở lại, mà thật sự chủ yếu là cha chọn thì chẳng có thứ mong gì cả, thì chỉ một vài ngày là sẽ nhanh thôi. Đó thì nó nói là cái pháp của Nhật gì đó, nhưng mà thật ra chủ yếu là nó hưởng cái chỗ được chọn đó con, thì giải ngay thôi, chẳng có thuốc may gì cả. Mà cứ như thế, không có một lần như con, mỗi lần mà nó gọi là nổi cơn lên đó, là một hai ngày sau là coi như là phát bệnh, nổi hạch trên tóc. Rồi thì cha cũng liệu cho, phải không? Cha cứ nói là phải bình tâm, cha cũng rầy vợ nhé, chỉ cho thấy, rồi thì giải cho liền. Ngồi trên đó đâu có thuốc men gì, giải liền thì sẽ liền thôi, mà không phải một lần nhiều lần như vậy. Đó, nói chứ con biết không, tận nóng mà nổi trận lên là la biến hoài cái gì, chứ không phải vừa nữa con. Đó, mà cha ngồi trên đó, cha đang chịu cái pháp nặng, mà cha chịu cực mà nhiều khi phải chịu đựng như thế. Nhưng mà cha cũng xót xa, cũng thương, cha cũng giải cho, rồi cha cũng liệu, cha nói, cha khuyên, cha giải. Nhưng mà nói thẳng với con, giận hoài, giận hồn hết. Đó, ở nhà giận, giận đối với gia đình, hầu như chị nào cũng giận, anh nào chị nào cũng giận, mấy đứa cháu cũng có chuyện để nó giận, khi thì đứa này, khi thì đứa kia. Đó, giận buồn hờn trách, buồn hoa. Đó, mà cao điểm là con Liên. Nó tức con Liên lắm. Mà con Liên thì tánh khí con biết rồi. Đó, cũng đâu có khác gì. Nó khá hơn con Liên là nó nhờ ngồi với cha, cha nhắc kia, cha nhắc này kia, chứ không thôi thì cũng rồi cũng tỏ. Tánh khí của cô Liên này, mấy cái tánh này là con thấy, thấy không? Đó, dễ là nó phát sinh nổi mấy cái này. Cho nên nó biệt là cứ vậy mà ngồi trên đó, cứ la, cứ mỗi một lần tức giận cái này cái kia là cha đã nhắc rồi. Cha nói con coi chừng, mấy cái này con phải lưu ý, thấy không? Bệnh do tánh sanh, con nhớ vậy. Bây giờ đây là giải nè, con đừng có để lúc mà nhân duyên hội đủ, phải không? Nó phát ra lớn chuyện. Bây giờ chị giải đi, thì cha có nhất thiết đó con, thì ngồi trong đó, phải không? Nói thẳng, cha cũng cho ơn rồi cũng được dịch không quả, nhưng mà công quả này cũng có trời giúp đỡ đó, để lo toan cái công trình của nó. Con biết đó là một cái công trình mà chưa từng có, bởi vì ngồi ở ngay trong cảnh tù, trong cảnh của một cái trại mà dựng lên một cái công trình như thế, thì cái sự chuyển hóa, phải không, nó có một cái tính cách quy mô, không phải ở vật chất, không phải ở cái trình độ kỹ thuật, ở cái quy mô vật chất, cũng không phải ở cái kiến trúc hay là cái điều khắc, mà cái quy mô ở cái nghĩa nước. Và cái lần đầu tiên trong lịch sử nó có những cái hiện tượng mà lập một cái công trình như thế, thành ra cái kỳ vĩ là ở cái nghĩa nước. Mà Điệp lúc đó được chạy vô chạy ra đó, rồi cha cũng lựa cho, rồi nhờ vậy mà được giải cái này cái kia, rồi cha cũng chuyển cho đó, thấy không? Nhưng mà tấm khí không biết đó, rồi thấy không, cho tới khi mà về ở đây, về ở trên này, rời khỏi hành tinh, thì vậy con biết lúc nào cũng vậy, hầu như cho nên ngày nào cũng có chuyện để giận hờn đó, chạy ra ngoài đi về thì ôm một mớ rác rưởi ở bên ngoài về, giận hết người này kẻ kia, để ông tìm phê phán tìm cách người nọ người kia. Còn để ông đối với gia đình bên kia thì khi thì ca lư, khi thì giận ít rớt, khi thì giận ít châu đó. Cha mới nói, thấy không, giận thì không có cái gì, những cái chuyện không đáng gì cả, chuyện nhà thì gì đâu, hứa cái gì với Điệp đó mà chậm chưa tới, ví dụ như gửi tiền, tiền chưa kịp gửi tới là thôi, nó chửi cho cha nghe suốt, gọi là mấy tàu trở lên hết, nó giận đó hết, ít rớt cho tới Cali, hết ca lưu cho tới Úc Châu. Nó làm như là ở bên đó bỏ quên nó vậy. Mà nhiều khi người ta không phải bỏ quên, mà nhiều khi chậm hay là có cái cảnh gì bên đó còn chưa tới đó, giận hờn. Vậy đó mà cha nhắc cha nói vậy, con ngồi với cha, cha đâu có để con thiếu cái gì, con không thiếu một cái gì cả, nghe không? Hầu như cha không để con thiếu ngay ở trên hồng tân nha con. Đó, thích ăn cái gì là đó. Để ông nhắc nhắn với tụi con lên đó, cha gửi chị về cha trang trải. Còn thích bánh gì, để ông món gì đó gọi lên. Không để nó thiếu cái gì. Cha thiếu cho cha để nó thiếu. Cha ngồi ở trong cái cảnh khổ trên đó, thấy ở trong kia còn đa số là thiếu thốn. Thiểu số thì đầy đủ nhưng mà đa số thiếu thốn. Cha ngồi cho ăn cơm với nó miếng, nghe con, đó, trước mặt chúng nó nhiều khi gửi lên cái này cái nọ, chủ yếu cho Điệp ghi lại khi duyên gì đó, tuy thì là con Dương Tùng ở nhà chú Lực Tri đó, chủ yếu nói với con Tri, con Duyên đó. Cha thì chỉ nếm chút đỉnh, rồi cha thì nói thẳng với con, cha ăn như thế khó cái gì đó, cha không để cho chúng nó thấy. Vì sao? Cha cũng hiểu như cái phàm, mà ngồi ở trên đó với cha đã ra ngoài thì cha mới để cho chúng nó lên ngồi, thấy không? Ra ngoài rồi ở cái khu đó cũng như ở ngoài, thành ra được đầy đủ hết. Cha cho như vậy, cho nên cha nói hả, ngay từ ở trên đó cha cũng không để con thiếu cái gì cả đó, không thiếu cái gì từ vật chất cho tới tâm linh. Hưởng được tâm linh, hưởng được vật chất, không thiếu cái gì cả, thấy không? Đó, cha lo hết, gia đình con chưa lo cho con cha lắm rồi. Rồi bây giờ về, phải không? Đó, từ từ cha để chuyển cho gia đình tiếp vô, là vì cái duyên nợ của con đối với gia đình. Rồi nó nghĩ ở bên kia là sung sướng, phải không? Nhiều khi cũng giận hờn ở đây. Cha mới nói bên kia mà người ta có đầy đủ hoặc hưởng cái gì cũng là trâu cài ngựa cọi. Cái cảnh sống bên đó không có phải mà người ta thoải mái hưởng, mà phải trâu cài ngựa cọi để mà có. Hưởng thì hưởng dữ lắm, nhưng mà hưởng phải thỏa đáng với cái công sức mình đổ ra chứ không phải không. Mấy chị em anh em sang bên đó phải cực lo hết, mỗi người đều có cảnh hết. Thành ra bây giờ mà nhớ tới con để lo cái gì được, là cha cũng để cái duyên nợ lo cho con. Cái duyên nợ của con với gia đình thì có cái chỗ duyên nợ đó cho gia đình lo cho con. Chứ thật sự con không hề thiếu cái gì cả, không cần gia đình phải lo cho con, ở đây cha lo hết. Nhưng mà cho cái duyên nợ đó để cho con được nhờ, thì con cứ vui nhận, có bao nhiêu cho bao nhiêu, có nghĩa là cái duyên hưởng bao nhiêu nhờ đấy nhờ. Con đừng có oán trách gia đình, ngon ở bên đó người ta có cảnh, thấy không? Con đừng giận hơn, mà nhiều khi cũng giống như là tủi giận tấm rồi tự ái cái này cái kia giận đó, cứ nghĩa là thấy lúc nào cũng cảm thấy thiếu. Cha nói cha đâu có để con thiếu cái gì. Rồi bây giờ gia đình tiếp vô nữa, của ăn của để con không thiếu gì cả. Vậy chứ rồi con nghĩ coi, con đang ở trong môi trường đạo, con ở trong cửa đạo, con học cái tánh nghĩ tới mọi người, lo cho mọi người, phá kỷ lụy tha, học cái hạnh đó hơn là muốn mọi người nghĩ tới con. Vậy thì con mới tiến bộ được ở trong cái cảnh của con. Chứ con muốn là con phải lúc nào cũng đầy đủ. Bên Mỹ thì nó cứ so bì là hưởng dữ lắm bên đó. Nó thì ở đây nó chưa bằng, hoặc là nó còn thiếu lúc nào cũng thiếu. Nhưng mà cha nói hả, nó đâu thiếu cái gì, cha không để thiếu cái gì. Rồi bên đó cũng nghĩa là lai rai gửi cái lọc gì thì thôi chứ đâu có thiếu gì đâu. Mà tại vì cái tánh nó hay thiếu, lúc nào cũng cảm thấy mình thiếu. Cha nói con buông bỏ đi, con buông bỏ rồi con sẽ không thiếu được cái gì cả, phải không? Con buông bỏ hết đi, rồi tự động con sẽ thấy con không thiếu cái gì. Cái con hưởng trời cho, con cứ bằng lòng trời cho hưởng cái đâu mà hưởng, phải không? Mà hưởng quá cái vật chất coi chừng, phải không? Nó ảnh hưởng suy thoái cái tâm linh. Cha nói vậy đó. Mà đồng thời con phải nghĩ, con phải mở ra, chứ cứ trông chờ người ta phải nhớ quan tâm lo cho con. Mà con bước vào môi trường đạo là con phải học cái tánh quan tâm tới mọi người lo cho con, hơn là trông chờ mọi người quan tâm lo cho con. Mà tại cái tánh cũng nhõng nhẽo hồi nhỏ đó, mình là con út trong gia đình, lúc nào anh chị cũng phải quan tâm, ông cụ bà cụ phải cưng nhất. Tội nghiệp con cái chỗ đó. Nhiều khi thấy nhớ bà cụ cưng thương, nhớ nhiều khi nhớ của bà cụ thương bà cụ lắm, nhớ cái chỗ bà cụ lo này nọ. Thì cha nói, cha nói nếu mà con cứ nhớ cái này và con trông chờ cái sự quan tâm của mọi người, không bao giờ con tiến bộ hết. Và cái tinh thần, cái tâm linh của con nó bị kẹt đó, con không mở ra được. Rồi con giận hờn quán trách gì mà, quán trách gia đình, quán trách chị em anh em, nó giận người này kẻ kia. Rồi á, nó nói là nó giận là gì, khi nó cự nữa nó la. Rồi cha rầy cha lắm, thấy không? Con nóng nảy con la rầy như thế, con la luôn như thế, thấy không? Nó phá hoại cái sức khỏe của con, mà nó phá hoại cái tâm linh của mình. Đó, mỗi lần sinh si là phá một cái
có một rừng công đức. Cái công đức đó là gì? Là cái ánh sáng của mình, phải không? Cái công đức là gì? Là cái sinh lực của mình, nó phát bội, thấy không? Con nhắc đó, mỗi lần con la, con giận dữ lên, nó nổi. Đó là nhóm bệnh rồi cái nổi, có khi nổi lên cả một cái như cái trứng gà ngay trên đó. Mà mấy ông bác sĩ đời những năm ông bác sĩ thức tình, ông nói trời ơi cái bệnh này khó lắm nha, phải lập tức đi viện nha, rồi phải giải phẫu, rồi phải cái gì dữ lắm chứ không phải vậy đâu. Nhưng mà một hai bữa thấy nó lặng, ông ơi cái này lạ quá, có cái pháp gì chỉ cho tôi. Rồi nó nói cái pháp của Nhật uống nước gì đó thì đưa ra, nhưng mà thật sự là nó được cái trò thì uống nước cũng đúng, uống nước vô nó giải cho máy rồi cũng được trò đó. Mà tắm nóng lắm con thấy chưa, cho nên không bao giờ nghĩa là bằng lòng hết, bao giờ cũng có cái gì để bất mãn giận hờn đó, nghĩ gia đình không lo rồi cái gì gì đó giận hờn ở trên đó rồi, thấy không? Lại có cái này nữa, lại có cái cảnh mà thiền đường đó bắt đầu tung tin cái này cái kia đó con, đó tung tin cái chuyện về ra cái này cái kia đó, đó rồi thấy không? Lúc đầu thì đó nó cũng yên yên rồi tung tin cái đó cái nó căng, đó thấy không? Đó nó tức lắm, nó muốn làm giữ chuyện này, phải không? Nó giận cha phải khuyên cha nói cái này, phải không? Con phải yên ở gần cha, không nói cái gì, cứ để ở bên ngoài vì cha đã nói trước cái cơ rồi, cứ để bên ngoài nó xáo động cái chuyện là cái cơ, con không được nghĩa là la lối cái chuyện này, hoặc là nghĩa là kêu bằng phản ảnh cự nữ cái gì nổi bên ngoài đó cha khuyên, nó đòi nó giận nó cái chuyện được. Rồi một thời gian sau đó là ở bên đó nghe tiếng ở bên thầy bên đó, thấy không? Rồi cái vụ thiên ma gì đó là hồi nó căng thẳng, nó cự với cha, nó cự dữ lắm, nó tại sao cha không phản ứng mà nó giận thầy. Nó giận thầy dữ lắm, ở không? Tại sao cha không phản ứng để như thế như thế, nó cũng giận thầy lắm đó con. Cái chuyện này thì cũng phải hiểu, cái đó cũng phải hiểu với điệp cái sao động đó. Mà con biết nhất là cái tánh khí đó, nó giận lắm, nó giận ở bên ngoài, nó giận bên kia rồi nó giận cha, nó cự cha dữ lắm luôn. Tại sao cha không phản ứng lại, cha không nói cho mình, phải không? Cha không phản ứng đối với những lời gì thế. Cha nói chuyện của thầy với cha là chuyện của thầy, con không được giận, con không hiểu. Thầy có cái vai trò ở trong cái cơ, ngọt đỏ. Thầy sáng suốt mà khi thầy nói những điều này là có sự chuyển động mà của bên trên cần cái đó để cho công việc, để cho cái cơ nó vận chuyển. Chuyện của thầy, con đừng có con. Cái chuyện đó là chuyện của cha, con không được giận thầy. Con giận thầy là vì con không hiểu thì cái đó sai, nghe không? Cha cũng nhắc nhở người chứ nó cũng dữ lắm con, rồi nó cự liền với cha từ cái chỗ đó, nó cự dữ lắm đó con, mà hả nó cự nó làm dữ với cha, nó là từ những cái đó là những cơn sống, những cơn sống mà nổi lên mà cha chịu đựng ở hành tinh lớp thì phải đối ngoại lo công trình cho đàn hoàng, nghe con. Đó cha không ra mặt đi vào công trình trực tiếp thì qua nó cha nhắc phải vô phải làm việc gì bằng gì, nói những điều gì, ý cha như thế nào nói ở trong đó. Có nhiều khi là lãnh đạo ra trực tiếp cho nó chuyển trực tiếp. Còn đi vô trong công trình thì giao cho nó chạy vô để nó biết ra cái gì đó làm.
Thì cái chuyện, phải không? Thì đang như thế thì đối ngoại bên ngoài, còn ở bên trong con biết nó cự nội, nó giận hờn, nó căng thẳng. Đó, vì ở bên kia dội về những cái tiếng vang như thế, đúng không? Đó, dội về những cái tiếng vang rồi nó giận thật. Rồi nó muốn cha phải phản ứng, rồi nó cự cha. Con biết nó cũng cự dữ lắm, chuyện này chuyện kia. Đó, mấy cái chuyện đại loại từ cái này. Nó nói tại sao cha không phản ứng với thầy bên kia, cha không phản ứng với tên thiền đường như thế, rồi nhớ bạn đọc bên ngoài. Nhưng mà cha đã nói khi cha ra đi, cha nói trước cái cơ này rồi, chứ đâu phải không nói, phải không? Mà cái cơ diễn bàn ra thì cha đã cho hay trước rồi. Thì nó phải qua một cái quá trình như thế, chuyển động những cái hỗn loạn đại như vậy, để đó đi chất lượng trình độ nhận thức của người ta, mà nhất là cái phái duy nha các cái phái duy nhiều chuyện để mà học lắm. Chúng tôi thấy không, đó đủ thứ chuyện ở trong, đó đủ thứ chuyện ở trong kinh, ở trong kinh, ở trong kinh, ở trong kinh.